Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 25 tháng 7 năm Mậu Tý, tại chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ khai khóa tu Phật thất lần thứ 52. Đây là khóa tu Phật thất đặc biệt được tổ chức lần đầu. Vì sao lại tổ chức khóa tu Phật thất đặc biệt? Và trong khóa tu Phật thất đặc biệt này có gì khác với khóa tu không đặc biệt? Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày để quý vị được nắm rõ. Lời đầu, thay mặt chư tăng trong ban tổ chức xin hân hoan chào mừng cũng như tán thán tinh thần quý Phật tử đã về tham dự khóa tu Phật thất đặc biệt lần này. Kính chúc quý vị đạt được thanh tịnh và an lạc trong 7 ngày tu tập sắp tới. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, khóa tu Phật thất của chúng ta được tổ chức 2 tháng một lần, mỗi năm có 6 khóa. Tuy nhiên, trong năm nay do tổ chức khóa tu mùa hè dành cho các thanh thiếu niên học sinh nên chỉ còn 5 khóa trong một năm, và dự tính mỗi năm sẽ tổ chức 4 khóa tu Phật thất bình thường và 1 khóa tu Phật thất đặc biệt dành cho những người đã có quá trình thực tập niệm Phật nhằm nâng cao công phu tu tập của họ. Thông thường, khóa tu Phật thất của chúng ta được tổ chức 3 cấp công phu, từ dễ đến khó, từ động đến tịnh, từ niệm ra tiếng đến niệm thầm, từ ngồi ít cho đến ngồi nhiều. Cấp 1, ngồi 15 phút, kinh hành 15 phút, niệm ra tiếng, gọi là tính tâm niệm Phật. Cấp 2, ngồi 30 phút, kinh hành 15 phút, niệm thầm, gọi là chuyên tâm niệm Phật. Cấp 3, ngồi niệm thầm từ 1 giờ cho đến 1 giờ rưỡi, gọi là nhất tâm niệm Phật. Tùy theo khả năng và sự tu tập của hành giả mà chọn cấp công phu. Qua sự tổ chức như thế đã đáp ứng được yêu cầu tu tập của mọi người từ thấp đến cao. Tại sao lại tổ chức khóa tu Phật thất đặc biệt này? Thứ nhất, vì khóa tu Phật thất thông thường có nhiều thành phần, có nhiều người mới, cũ, nên khó thể giữ được thanh tịnh trong khóa tu. Thứ hai, vì muốn nâng cấp khóa tu dành cho những người đã có công phu lâu ngày chuyên sâu niệm Phật. Đó là lý do để tổ chức khóa tu Phật thất đặc biệt này. Và trong khóa tu đặc biệt khác với khóa tu không đặc biệt ở chỗ nào? Ở chỗ tịnh khẩu suốt khóa tu, tịnh tọa từ 1 giờ trở lên và chấp hành tuyệt đối nội quy. Thứ nhất là tịnh khẩu. Tịnh là trong sạch, khẩu là miệng, là lời nói. Tịnh khẩu là miệng trong sạch hay lời nói trong sạch? Nghĩa là khi ta nói ra lời gì phải có chánh niệm. Theo như người xưa có dạy, trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần. Chắc chắn không ai nói một lời mà uốn lưỡi 7 lần được. Thế nhưng người xưa muốn nhắc nhở chúng ta cần phải cẩn thận trước khi nói, vì một lời nói ra khó lấy lại được. Như nước đã đổ xuống đất khó mà hốt lại, hoặc như mũi tên mà bắn vào lỗ tai người rồi cũng khó rút ra được. Trong 5 giới của người tại gia có giới không vọng ngữ, nghĩa là không nói dối, không nói lời ác, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời ô uế. Không nói dối mà nói chân thật, không nói lưỡi đôi chiều mà nói lời hòa thuận, thương yêu, tạo sự đoàn kết. Không nói lời ác mà nói lời êm ái, dịu dàng, dễ thương. Không nói lời ô uế mà nói lời cao đẹp. Nói được như thế chính là tịnh khẩu. Hoặc trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật dạy chánh ngữ là lời nói chân chánh. Lời nói luôn có chánh niệm. Lời nói đem lại sự lợi ích an lạc cho mình và cho người. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có chép: một thời Đức Phật tại nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Một hôm sau khi các tỳ kheo thọ trai xong, tụ tập lại nói chuyện phiếm, bàn chuyện chính trị, xã hội, kinh tế, thời tiết, y phục, ẩm thực, chiến tranh, tai nạn, vân vân. Đức Phật biết được, đến hỏi các thầy bàn luận việc gì, thì các thầy cũng thưa thiệt. Sau khi nghe xong, Đức Phật dạy: những thứ đó không phải là việc của các thầy. Những chuyện này không đưa đến thanh tịnh, phạm hạnh và giải thoát. Nếu các thầy có bàn luận thì nên bàn luận 10 việc công đức sau đây. 1. Siêng năng tinh tấn. 2. Ít muốn biết đủ. 3. Có tâm dũng mãnh. 4. Đa văn, có thể thuyết pháp cho người. 5. Không sợ sệt kinh khủng. 6. Đầy đủ giới luật. 7. Thành tựu chánh định. 8. Thành tựu trí tuệ. 9. Thành tựu giải thoát. 10. Thành tựu giải thoát tri kiến. Tuy bài pháp này Đức Phật dạy cho các tỳ kheo, nhưng đối với hàng cư sĩ Phật tử chúng ta, khi vào dự khóa tu Phật thất 7 ngày, cũng là người xuất gia ngắn hạn, nên cũng áp dụng theo 10 điều công đức này mà bàn luận. Chúng ta có bàn luận thì nên bàn luận 10 điều công đức này. Nếu chúng ta bàn được 10 điều công đức này, đó cũng gọi là gì? Là tịnh khẩu. Trong khóa tu này, tịnh khẩu ngoài các nghĩa trên còn có nghĩa là không nói chuyện. Không nói ở đây khác với á khẩu. Á khẩu tức là câm. Người có khả năng nói chuyện nhưng phát nguyện không nói. Không nói chuyện để luyện cho khẩu nghiệp thanh tịnh. Đó gọi là tịnh khẩu. Vừa nãy chúng tôi đã trình bày cho quý vị cái phần trước, tịnh khẩu có nghĩa là nói những cái lời trong sạch, lời tốt đẹp, lời hòa ái yêu thương. Ở đây nghĩa tịnh khẩu là không nói chuyện. Có người cho rằng những người câm họ muốn nói mà nói không được, còn mình có phước nói được, tại sao lại không nói? Xin thưa với quý vị, chúng ta thực tập tịnh khẩu không nói là để thanh tịnh khẩu nghiệp. Chúng ta tu là tu gì? Tu ba nghiệp thanh tịnh. Thực tập tịnh khẩu cũng là nhằm mục đích giúp cho khẩu nghiệp thanh tịnh. Thí dụ trong khóa tu này quý vị muốn nói chuyện, mình nhớ là đã phát nguyện tịnh khẩu thì mình không nói nữa. Nếu chúng ta không phát nguyện tịnh khẩu, khi nói vừa nói hết chuyện này là gì? Là nghĩ chuyện khác. Như vậy tâm của chúng ta sẽ loạn, gọi là tán tâm tạp thoại. Chữ tán tâm tạp thoại này ở trong cái bài cúng quá đường mà hàng ngày khi ăn cơm chúng ta đều đọc câu này. Tán tâm là tâm tán loạn vọng tưởng, tạp thoại là nói đủ thứ chuyện hết. Nếu tâm tán loạn nói chuyện đủ thứ trong lúc ăn cơm thì của tính thí rất là khó tiêu. Nếu khi mình khởi niệm muốn nói, tức là gì? Tán tâm. Vì tâm có nghĩ thì miệng của chúng ta mới nói. Nhờ tịnh khẩu nên mình không nói. Lúc đó tâm sẽ không tiếp tục tán nữa. Vì sao? Vì càng nói thì càng nghĩ, càng nghĩ thì càng tán tâm. Cho nên nhờ mình tịnh khẩu mà ngăn được tán tâm, giúp cho tâm mình thanh tịnh và khẩu cũng thanh tịnh. Cũng như khi tâm sân mình khởi lên định mắng chửi người nào, nhờ mình tịnh khẩu mình không có phát ra lời ác. Đó là chúng ta ngăn ngừa được gì? Được khẩu nghiệp. Đồng thời cũng dần dần ngăn ngừa được gì? Ý nghiệp, đúng không? Vì ý nghiệp cho nên tạo ra khẩu nghiệp. Bây giờ mình đã tịnh khẩu rồi, mình không chửi người ta nữa, lúc đó dần dần đó mình sẽ nghĩ lại, rồi mình điều phục lại cái tâm ý của mình. Tịnh khẩu là phương tiện rất thù thắng để giúp chúng ta thanh tịnh khẩu nghiệp. Cũng như người niệm Phật mà có cái sâu chuỗi vậy. Bình thường á, chúng ta niệm Phật nói rằng đi đứng nằm ngồi gì mình cũng niệm. Thế nhưng trên thực tế rất là khó. Vì sao? Mắt thấy sắc hoặc là thấy cảnh, tự nhiên cái mình bị phóng tâm, cái này đẹp, cái kia xấu. Và khi tai mình nghe âm thanh, nghe người ta khen thì vui, nghe người ta chê thì buồn. Mà cái tâm mình đã tán loạn như vậy, làm sao có thể nhớ Phật, niệm Phật được? Bây giờ chúng ta có một cái sâu chuỗi ở trên tay, lúc nào mình cũng lần, thì nhờ cái sâu chuỗi này là cái phương tiện giúp mình nhớ niệm Phật. Có người cho rằng tịnh khẩu nên thực hành chánh niệm, chánh ngữ, nghĩa là nói trong chánh niệm, không nói vọng ngữ là được rồi, không cần phải tịnh khẩu. Chẳng hạn như trong khóa tu Phật thất của chúng ta đây, mình nên nói những lời tốt đẹp hoặc là khuyến khích động viên cho các liên hữu của mình tu tập, hoặc là mình nói những cái kinh nghiệm tu tập của mình cho các liên hữu của mình. Thì điều này rất là có lợi ích. Tại sao mình lại không nói? Tại sao lại đi tịnh khẩu? Xin thưa với quý vị, con người chúng ta đó, cái ý thức tự giác rất là kém. Thêm vào tập khí nghiệp chướng sâu dày, khó có thể tự tỉnh giác, mà cần phải nhờ gì? Nhờ những phương pháp hoặc giới luật, nội quy để hạn chế, ngăn ngừa cái buông lung phóng túng của mình. Kinh nghiệm các cái khóa tu Phật thất trước, mặc dù nội quy đã quy định khu vực này không được nói chuyện, hoặc là khi vào trai đường, chỗ ngủ nghỉ, giảng đường không được nói chuyện. Thế nhưng quý vị cũng đã thấy nơi đó vẫn tán tâm tạp thoại. Vẫn tán tâm tạp thoại. Chỉ khi nào có các thầy giám luật đi đến thì nơi đó tạm yên. Ăn cơm có thầy giám luật đi thì tạm yên. Chỗ ngủ có thầy giám luật đi tạm yên. Nhưng mà thầy đi qua rồi thì lại tiếp tục tán tâm tạp thoại. Rõ ràng nhờ có thầy giám luật thì nơi đó mới thanh tịnh. Như vậy thì bây giờ chúng ta nói rằng tịnh khẩu là hạn chế nói những điều không cần thiết, chỉ nói những điều cần thiết, nói những lời Phật pháp, nói có chánh niệm. Thế nhưng một khi đã cho phép nói thì khó ai mà kiểm soát được họ nói gì. Nói Phật pháp thì ít, mà nói chuyện tạp thì nhiều. Chuyện gia đình, chuyện làm ăn, là chuyện thị phi, chuyện vui, chuyện buồn, đủ thứ hết. Chỉ có phương pháp tịnh khẩu mới có thể giúp họ hạn chế nói chuyện và giữ được thanh tịnh trong một cái đạo tràng Phật thất với số lượng đông người như thế này. Trong nhà thiền có 10 bức tranh trăn trâu, nói lên quá trình tu tập từ vọng về chân của người học Phật. Trâu đen chạy nhảy lung tung, ăn lúa mạ của người. Muốn thuần hóa nó thì người trăn trâu phải xỏ mũi, cầm cái roi. Nếu mà nó chạy nhảy ăn lúa mạ của người ta thì lấy dây giật, rồi lấy roi quất. Một thời gian sau thì con trâu nó thuần, từ trâu đen thành trâu trắng. Tâm của chúng ta cũng như vậy, vọng tưởng điên đảo đủ thứ hết, phải có cái phương pháp để điều trị. Khẩu chúng ta cũng vậy, nói thị phi, nói ác, nói dối, nói đâm thọc đủ thứ hết. Chúng ta cũng phải có phương pháp để thanh tịnh khẩu nghiệp. Mà phương pháp hữu hiệu nhất theo chúng tôi để thanh tịnh khẩu nghiệp không gì bằng tịnh khẩu. Cũng như người chăn trâu muốn thuần phục con trâu thì phải có gì? Dây và roi. Chúng ta thấy tại sao có những bậc cao tăng đã tu hành rất lâu, có công phu rất là thâm hậu, thế mà thỉnh thoảng các ngài vẫn vào thất tu tập một mình. Tại sao vậy? Là vì các ngài muốn tránh xa mọi duyên, không tiếp xúc, không nói chuyện. Vì các ngài cũng thấy được nếu mà tiếp xúc với ngoại cảnh thì phải nói chuyện, mà đã nói chuyện thì phải tán tâm. Khi mình nói chuyện phải nghĩ, mà nghĩ vừa hết chuyện này thì lại đến chuyện khác. Nếu chúng ta không nói thì cái nghĩ của chúng ta nó sẽ dừng lại chỗ đó. Đã nói thì lại cứ nghĩ tiếp, nghĩ hoài, mà nghĩ tiếp, nghĩ hoài thì lại nói hoài. Cho nên gọi là tán tâm tạp thoại. Tuy nhiên tịnh khẩu không nói bằng miệng cũng không được nói bằng thân hay bằng tâm. Quý vị nghe có lạ không? Thường thì nói chuyện bằng miệng, chứ ai nói chuyện bằng tâm hay là bằng thân? Nhưng thực tế điều này có. Như quý vị ngồi nghe người ta nói hoặc hỏi điều gì thì mình gật đầu hoặc là lắc đầu, đó là thân nói, hoặc mình ra dấu bằng tay hoặc là viết lên giấy để cho người ta hiểu, cũng giống như mấy người công vậy đó. Mấy người công thì họ không nói bằng miệng mà họ nói bằng gì? Bằng thân. Có khi chúng ta không nói bằng miệng lại nói bằng tâm. Như lần này á, quý vị đi dự khóa tu, mình mới nói trời cái khóa tu kỳ này sao khó quá. Hoặc là mình nói trong đầu cái khóa tu kỳ này đặc biệt có cũng nhiều cái điều hay, kỳ này mình về sẽ kể lại cho bạn bè nghe. Chúng ta nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, thì đó gọi là chúng ta nói bằng gì? Bằng tâm đó. Gọi là gì? Là độc thoại, nói một mình mình. Nói một mình mình. Mình không nói bằng miệng, không nói bằng thân, lại đi nói bằng tâm. Nếu tịnh khẩu như vậy thì chưa đúng. Khi tâm khởi lên định nói điều gì, mình phải nhớ là đang thực hành pháp tịnh khẩu, phải dứt ngay ý nghĩ đó trong tâm. Và mình chỉ nói một câu trong tâm. Câu gì? Nam mô A Di Đà Phật. Và mình chỉ nghĩ trong đầu mình một hình ảnh. Hình ảnh gì? Hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Có như thế thì việc tịnh khẩu chúng ta mới có kết quả thật sự. Ngược lại, tịnh khẩu mà thân thì ra dấu hoặc là viết giấy, tâm nói một mình hết chuyện này đến chuyện khác, thì đó chưa phải là tịnh khẩu hoàn toàn đâu. Tóm lại, tịnh khẩu là nói có chánh niệm, là nói lời chân thật, nói lời thương yêu, nói lời hòa thuận, đoàn kết, nói lời tốt đẹp cao thượng. Tịnh khẩu còn có nghĩa là không nói chuyện. Nhờ tịnh khẩu mà khẩu nghiệp được thanh tịnh. Cũng là phương pháp hữu hiệu giúp cho đạo tràng đông người của chúng ta được thanh tịnh. Như trong khóa này chúng tôi thấy tất cả mọi người đều tịnh khẩu thì cả đạo tràng của chúng ta rất là thanh tịnh. Cho nên trong khóa Phật Thất đặc biệt, quý Phật tử phải tịnh khẩu suốt khóa. Đặc điểm thứ hai trong khóa tu Phật Thất lần này là tịnh tọa. Tịnh tọa là ngồi yên lặng, ngồi thanh tịnh. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì thân nghiệp có ba: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó gọi là thiện nghiệp. Ngược lại, thân sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đó gọi là ác nghiệp. Người tịnh tọa không những thực hiện tốt ba nghiệp của thân mà còn giúp cho việc điều thân đi sâu vào thiền định một cách dễ dàng. Chúng ta ngồi tịnh tọa là chúng ta thực hiện thân nghiệp được tốt. Tịnh tọa khác với không tịnh tọa ở chỗ hàng ngày chúng ta cũng vẫn ngồi, nhưng khi ngồi á thì mắt nhìn cái này, ngó cái kia, đầu thì quay qua quay lại, tai thì lắng nghe hết chuyện này đến chuyện khác, tay thì động đậy, quơ qua quơ lại, rồi chân thì lắc tới lắc lui, không yên. Còn tịnh tọa đó là ngồi yên lặng, hai mắt nhìn xuống hoặc là nhắm lại, không có nhìn ở bên ngoài mà nhìn gì? Nhìn vào trong tâm. Tai mình không nghe những cái chuyện thị phi, những cái chuyện bên ngoài, mà mình chỉ nghe tiếng niệm Phật. chân mình bắt chéo lên, rồi tay mình để nghiêm trang, toàn thân không có động đậy. Nếu thân của chúng ta ngồi yên lâu được, chứng tỏ tâm có định. Tâm mình có định mới có thể ngồi yên lâu được. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày. Nếu tâm không định thì không thể ngồi được. Quý vị cứ thử xem, ngày nào mà quý vị tâm không yên đó, ngồi cái thân nó cũng không yên được. Còn hôm nào mà mình ngồi niệm Phật mà thấy nó được an lạc, thanh tịnh thì tự nhiên mình ngồi thấy nó lâu, mà cái thời gian nó qua rất là nhanh. Hôm nào mà mình ngồi không yên á, cứ ngồi hoài sao không thấy hết giờ, mà thân thì mệt mỏi lắc qua lắc lại. Ở Trung Quốc gần đây á, trong thế kỷ 20 của chúng ta, có một vị hòa thượng tên là Quảng Khâm. Ngài tịnh tòa hơn 100 ngày không ăn không uống. Những vị này đã đạt đến đại định rồi, coi như cái tâm của các ngài là yên lặng rồi, cho nên ngồi không có động đậy, không có nhúc nhích, mà không cần ăn không cần uống luôn. Đây là sự thật. Như vậy nếu quý vị mà ngồi thân yên được, đó là một biểu hiện của tâm đang đi dần vào định. Tâm mình có định mình mới có thể ngồi yên mà ngồi lâu được. Còn tâm không định thì không thể ngồi yên mà cũng không thể ngồi lâu được. Như vậy trong khóa tu này chúng ta không đi kinh hành mà chỉ có tịnh tọa niệm Phật. Vì tịnh tọa niệm Phật là phương pháp tốt giúp cho chúng ta đi sâu vào nhất tâm niệm Phật. Trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi thì tư thế ngồi là tốt nhất cho việc tu tập. Vì sao? Vì khi đi đó, quý vị phải mở mắt. Mà mở mắt thì lại nhìn đông nhìn tây, khó nhiếp tâm được. Còn đứng lâu thì không nổi, mỏi. Nằm mà niệm Phật nữa thì cái này là dễ đi vào đại định nữa. Nằm chút là lên về Tây Phương lúc nào không hay nè. Chỉ có tư thế ngồi là dung hòa được các oai nghi trong tu tập, dễ nhiếp tâm. Do vậy trong khóa tu này chú trọng ở tư thế ngồi nhằm rèn luyện thân nghiệp thanh tịnh. Trong khóa tu này hành giả phải tịnh tọa từ bao nhiêu? Từ 1 giờ trở lên, và bắt buộc phải ngồi bán già hoặc là kiết già. Phương pháp tịnh tọa niệm Phật tùy theo sự hành trì của mỗi người. Ai đã từng niệm Phật theo phương pháp nào thì chúng ta cứ tiếp tục duy trì theo phương pháp đó. Miễn làm sao quý vị niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn. Ở đây chúng tôi không bắt buộc quý vị phải theo một phương pháp nào, chỉ bắt buộc quý vị là phải ngồi yên tịnh trong 1 giờ đồng hồ. Còn niệm tùy theo phương pháp. Thế nhưng chúng tôi thấy có 4 cái phương pháp mà rất dễ cho hành giả. Và theo chúng tôi suy nghĩ thì quý vị cũng đang thực hành 1 trong 4 cái phương pháp này. Thứ nhất là gì? Trì danh niệm Phật. Hành giả lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật, cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật niệm liên tục. Hoặc là bây giờ có nhiều người họ niệm chỉ có 4 chữ thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm liên tục như vậy. Gọi là trì danh niệm Phật. Phương pháp này nó phổ cập và hình như mọi người đều thực hành cái phương pháp này. Phương pháp thứ hai là ký số niệm Phật. Hành giả khi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đếm 1, Nam Mô A Di Đà Phật đếm 2 cho đến 10 hoặc là 100 tùy. Rồi sau đó quý vị lại đếm ngược lại, Nam Mô A Di Đà Phật 100, Nam Mô A Di Đà Phật 99, Nam Mô A Di Đà Phật 98 cho đến 1. Thì gọi là ký số niệm Phật. Cái phương pháp này cũng hay lắm. Nếu quý vị chú tâm được á thì rất dễ nhất tâm. Vì sao? Vì khi mình niệm mình còn phải đếm nữa mà. Nhất là đếm ngược mới là khó. Đếm xuôi dễ, 1 cho đến 100 dễ, nhưng mà đếm ngược từ 100 trở lại, nếu chúng ta không chú tâm thì rất dễ quên. Cho nên nhờ chú tâm đó mà mình mới dễ định được. Thứ ba là gì? Sổ tức niệm Phật. Sổ tức có nghĩa là đếm hơi thở. Niệm Phật, hít một hơi vào, niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ 1 cho đến 10. Sau đó chúng ta thở ra thì niệm cũng Nam Mô A Di Đà Phật từ 1 đến 10. Đó gọi là sổ tức niệm Phật. Cái phương pháp này hình như là Ngài Ấn Quang, Ngài thực hành và cũng dạy người ta thực hành cái phương pháp này. Cái mình hít vào Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2. Và tùy theo cái hơi nữa, người nào mà hơi dài thì chúng ta niệm nó nhiều hơn, 10 câu, hoặc là ai ngắn thì 5 câu. Rồi sau đó mình thở ra mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1 rồi tới 5. Cứ như vậy gọi là sổ tức niệm Phật. Thứ tư là gì? Là quán tượng niệm Phật. Khi mình niệm Phật thì tưởng tượng Đức Phật đang trước mặt mình. Theo chúng tôi thấy rằng trong 4 cái phương pháp này thì phương pháp trì danh là phổ thông, nhưng nếu quý vị nào niệm cái phương pháp ký số niệm Phật cũng hay. Bởi vì khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3 cho đến 100, rồi mình đếm ngược lại Nam Mô A Di Đà Phật 100, Nam Mô A Di Đà Phật 99, Nam Mô A Di Đà Phật 98, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ chú tâm nhiều hơn. Mà nhờ chú tâm như vậy mà mình mới dễ nhiếp tâm, dễ định tâm. Tuy nhiên khi ngồi tịnh tọa, nếu không nỗ lực công phu rất dễ bị hôn trầm. Nếu quý vị nào công phu bị hôn trầm thì chúng tôi xin hướng dẫn quý vị một cái phương pháp hít thở để đối trị. Thì khi mà quý vị ngồi mà thấy buồn ngủ đó thì bắt đầu là mình hít vào. Hít vào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hít từ 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 từ. Khi hít bụng phình ra, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng hít vào mà lại hóp bụng. Hít vào là bụng phải phình ra. Và mình hít như thế, vừa niệm Phật vừa hít. Hít chừng nào mà không thể hít vào được nữa. Quý vị nhớ, không thể hít vào được nữa, mình phải cố tạo cho một cái gì đó nó ráng sức. Nhờ cái ráng sức đó mà mình tỉnh đó. Quý vị lưu ý cái chỗ đó. Nghĩa là khi mình hít vào từ từ từ, phình bụng ra hít, nó không nổi mình ráng hít nữa, ráng hít nữa. Thì như vậy khi mà quý vị ráng thì quý vị có tỉnh không? Chắc chắn là phải tỉnh thôi. Còn có người họ dùng phương pháp là khi hít vào đầy bụng bắt đầu họ nín. Họ ngưng, không cho thở nữa. Ngưng rồi bắt đầu ở trong cái hơi thở nó bung ra. Nó bung ra làm cho con người lại nó tỉnh lên. Cái ngưng lại thì đôi khi quý vị khó làm, nhưng mà ở đây hướng dẫn quý vị nên thở. Cứ chậm chậm và thở, đến chừng nào mình thở không nổi nữa, mình cứ ráng, cứ hít vào tới chừng không nổi, bắt đầu mình thở ra, nhẹ 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 thở ra, thở mà khi thở ra rồi, chúng ta lại thở cho nó hết, hót bụng vào cho nó hết, tới chừng nào mà mình thở không nổi nữa rồi đó, liền lại hít vào. Thì quý vị thấy làm như vậy tỉnh không? Tỉnh liền chứ gì đó. Làm chừng 3 hơi như vậy là phải tỉnh táo thôi. Đó là chúng ta có thể đối trị được cái hôn trầm. Trong khóa tu Phật thất đặc biệt này, ngoài hai đặc điểm tịnh khẩu và tịnh tọa niệm Phật ra, hành giả còn phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của khóa tu. Chẳng hạn như gì? Không tiếp xúc với người ngoài, không điện thoại liên lạc với gia đình. Để giữ gìn tuyệt đối cái điều lệ này, trong khóa tu Phật thất đặc biệt, chùa cũng đóng cửa luôn. để cho quý vị không có cái duyên tiếp xúc với bên ngoài, và cắt đứt điện thoại để quý vị không có cái duyên mà liên lạc với gia đình nữa. Chúng ta vào đây tu Phật thất 7 ngày thì mình coi như là đã chết đi 7 ngày, rồi sau 7 ngày sống lại. Chúng ta tập chết, mà tập chết ở đây là gì? Là tập cắt bỏ những luyến ái thế gian như vợ chồng, con cái, của cải vân vân. Vì trước sau gì những thứ này chúng ta cũng phải cắt bỏ. Đây là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta cắt bỏ. Bởi vì sao? Khi chết không ai đem theo được gì cả. Nếu chúng ta còn luyến ái một thứ gì ở thế gian này thì chắc chắn chúng ta không bao giờ giải thoát, không bao giờ vãng sinh tịnh độ được. Cũng ví như con chim, nó bị cột cái dây, không thể nào mà bay cao bay xa được. Muốn con chim mà nó được bay cao bay xa thì chúng ta phải cắt cái dây đó. Lúc đó thì nó mới gì? Mới được tự do bay trên bầu trời bao la vô tận. Chúng ta cũng vậy. Nếu mà mình không cắt đứt những cái luyến ái thế gian này thì chắc chắn rằng chúng ta cũng không có vãng sinh tịnh độ, cũng không thể thành tựu Phật quả được. Do vậy mà 7 ngày tu tập ở đây là cái cơ hội rất tốt để cho quý vị tập cắt bỏ những cái luyến ái. Trong 7 ngày này, nếu quý vị thật sự không nghĩ gì đến thế gian, đến gia đình nữa, thì bảo đảm cái tâm của quý vị sẽ thanh tịnh, bảo đảm cái việc tu tập của quý vị sẽ có kết quả. Quý vị cố gắng đi. Trong cái khóa này là chúng ta đã đặc biệt lắm rồi, mình cố gắng buông bỏ hết đi. Trong 7 ngày quý vị cứ thử đi, thử niệm đi, chuyên tâm nhất tâm niệm, đừng nghĩ cái gì nữa hết, thì quý vị sẽ thấy những sự màu nhiệm và quý vị sẽ đạt được thanh tịnh an lạc. Đây là sự thật. Còn nếu quý vị cứ còn nghĩ, còn ràng buộc mọi thứ thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có kết quả gì bao nhiêu. Về việc ăn ngủ phi thời, trong khóa này cũng rất chú trọng. Trong khóa tu Phật thất của chúng ta, mỗi ngày ăn 3 bữa. Ngoài 3 bữa ăn này, nếu ăn thêm thì gọi là ăn phi thời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, mỗi ngày Ngài ăn chỉ có một bữa. Còn Phật tử tu tập Bát Quan Trai Giới, mỗi ngày ăn cũng có 2 bữa thôi, bữa sáng và bữa trưa, còn bữa chiều tối thì không được ăn. Chúng ta vào đây tu tập một ngày ăn 3 bữa như thế theo chúng tôi là đủ rồi, không nên ăn thêm. Mình phải để cho bao tử nó nghỉ một chút chứ. Mình mệt đôi khi mình còn muốn nghỉ, bao tử nó làm việc hoài cũng phải cho nó nghỉ. Và chúng ta bớt ăn như thế để cái thời gian làm gì? Mình niệm Phật nhiều hơn. Người xưa có câu: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Chúng ta ăn nhiều đừng có tưởng là tốt. Ăn có điều độ, đó mới gọi là tốt. Còn ăn nhiều không phải là tốt. Sở dĩ chúng ta bệnh nhiều là phần lớn là ăn đó. Chúng ta ăn đủ thứ, mà chính cái ăn đủ thứ đó đó, chúng ta bệnh mà không biết. Không ngủ nghỉ phi thời. Trong khóa tu Phật thất của chúng ta có 2 thời ngủ nghỉ. Trưa từ 12 giờ cho đến 13 giờ 30. Tối từ 21 giờ cho đến 3 giờ 30 sáng. Theo tính toán như vậy, một ngày một đêm chúng ta ngủ là cũng 8 tiếng đồng hồ rồi, như vậy quá đủ. Ngoài giờ ngủ nghỉ ra, chúng ta không được ngủ nghỉ phi thời. Thì sau những cái thời công phu, quý vị nên đi bắt bộ, đi kinh hành, rồi mỗi người có một cái sâu chuỗi ở trên tay, chúng ta niệm Phật. Đừng nên vào phòng. Khi chúng ta vào phòng á, thường thì nó dễ tạo cái duyên để chúng ta nằm, mà đã nằm thì cũng dễ ngủ. Mà đã nằm trong khóa này á, quý vị nằm xuống mà ngủ thì sao? Thì xách gói về. Đó là tạo cái duyên cho mình đi về đó. Cho nên tốt hơn hết, sau thời công phu chúng ta nên tiếp tục đi kinh hành, đi bắt bộ để niệm Phật. Vì chúng ta vào đây mình phải tranh thủ thời gian tu tập. Quý vị biết hiện tại ở bên Đài Loan có một vị hòa thượng tên là Diệu Liên. Ngài là một bậc cao tăng chuyên tu tập pháp môn Tịnh Độ. Ngài đã tu cái pháp Ban Chu Tam Muội, hay còn gọi là Bát Chu Tam Muội. Cái pháp này đó là 90 ngày chỉ có đi, không có nằm, không có ngồi. 90 ngày. Ngài tu tập như vậy là 10 lần. Mình nghe là mình đủ sợ rồi. Một ngày mà chúng ta không ngồi, không nằm là không thể chịu nổi. Ở đây mà một khóa tu đó quý vị ngồi như thế, rồi tối trưa nghỉ một ngày là 8 giờ đồng hồ rồi còn kêu nữa. Trong khi đó đó là ngày 90 ngày là không ngồi, không nằm. Trong chùa chúng tôi trước đây có một cái chú tiểu. Mỗi một ngày vào lúc 4 giờ sáng đánh thức chú dậy để đi công phu. Nhưng khi dậy thì chú cứ lờ đờ, rồi nếu mà hễ mình đi rồi bắt đầu nằm xuống ngủ tiếp. Nếu bắt buộc quá đó, lên chùa thì cũng gì, lại ngồi ngủ thôi. Tới một hôm chùa có tổ chức đi Đà Lạt chơi và thông báo với đại chúng rằng ngày mai lúc 4 giờ sáng là xe khởi hành, ai mà trễ thì coi như ở lại. Sáng hôm sau á, 3 giờ rưỡi nghe tiếng kẽn là đã bật dậy rồi, khỏi cần kêu. Mọi ngày kêu thì không dậy nổi, nhưng mà sáng hôm đó là dậy đi Đà Lạt thì mới đánh kẽn cái là đã bật dậy, là chuẩn bị hành lý đi rồi. Nếu mà quý vị tu á, mà quý vị nghĩ đến cái thế giới cực lạc, mình mong muốn đi Đà Lạt cũng giống như cái chú tiểu này đó, thì chắc chắn rằng là không có ngủ gục đâu. Theo nội quy khóa tu Phật Thất trước đây là cấm hút thuốc, ăn trầu. Trong khóa tu này bổ sung thêm là không uống cà phê. Chúng ta tu học Phật Pháp là để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi lục đạo, để thành tựu Phật quả. Mà muốn giải thoát luân hồi sinh tử lục đạo, muốn thành Phật, bây giờ chúng ta phải tập cắt bỏ những cái thứ ràng buộc nhỏ nhặt đó. Bởi vì ông Phật đâu có nghiện thuốc lá, ông Phật đâu có nghiện cà phê. Mà bây giờ mình tu để làm gì? Để làm gì? Để thành Phật. Còn bây giờ chúng ta chưa tu thành Phật nữa, chúng ta đang tu để mong đi đâu? Vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhưng xin thưa với quý vị, ở thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà không có cà phê thuốc lá đâu. Cho nên bây giờ mình muốn về đó thì phải tập bỏ cái thứ đó đi. Chứ nếu không bỏ, thế chừng mà về được thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà rồi, cái thấy không có cà phê thuốc lá, thôi Phật cho con xuống đi. Cho nên bây giờ mình phải tập cắt bỏ những cái thứ đó. Như vậy chúng ta mới có thể gọi là tự do tự tại chứ. Con đi đâu cũng phải bị kẹt cái điếu thuốc, đi đâu cũng phải kẹt cái miếng trầu, rồi đi đâu cũng phải kiếm cái ly cà phê. Có nhiều người nói không uống cà phê không tỉnh. Thì chứ chúng tôi không uống cà phê sao cũng vẫn tỉnh vậy? Cái đó chẳng qua là mình tập nó quen. Bây giờ không có thì nó phải buồn ngủ thôi. Cũng như người hút thuốc vậy á, nó quen rồi bây giờ không có thuốc thì nó ngáp, nó buồn ngủ. Còn như bản thân chúng tôi không hút thuốc thì cũng đâu, bình thường thôi. Cho nên chúng ta đừng có viện những cái lý do đó. Mình phải quyết chí. Vậy thì theo cái dự tính ban đầu á, ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần này á, là nghĩ cái khóa tu đặc biệt quý Phật tử sẽ về tham dự không đông. Vì sao chúng tôi nghĩ như vậy? Vì rằng cái khóa tu này bắt buộc hành giả phải tịnh khẩu suốt khóa, và bắt buộc hành giả phải tịnh tòa từ 1 giờ trở lên, mà phải ngồi bán già hoặc kiết già. Thế nhưng ngược lại, trên thực tế thì quý vị về tham dự lại cũng khá đông. Theo chúng tôi thống kê, có khoảng hơn 2.300 Phật tử về đăng ký dự tu khóa này. Thì từ cái chỗ số lượng đông, quý thầy trong ban tổ chức mới nghĩ ra cái cách là phải thi tuyển. Chứ lúc đầu thì cũng chưa nghĩ, vì sợ cái số lượng đông quá đó thì sẽ giảm mất đi cái chất lượng. Và vào khóa tu rồi, quý thầy mới đặt ra là lấy số lượng từ 1.000 đến 1.500 trở lại thôi, không hơn. Hơn sợ cái số lượng trong ban tổ chức không đủ để điều hành kiểm soát. Lúc đó mới đặt ra cái vấn đề thi. Thì thi cái vòng sơ khảo, ngồi 1 tiếng đồng hồ, ngồi bán già hoặc là kiết già trong vòng 1 giờ đồng hồ. Qua các cái vòng sơ khảo còn lại là khoảng 2.100. Như vậy là mới loại ra được khoảng chừng có hơn 200 thôi. Hơn 200. Lúc đó quý thầy trong ban tổ chức cũng lúng túng không biết như thế nào. Bây giờ có số lượng quá đông, rồi không điều hành kiểm soát được, nó lại rơi vào những cái khóa bình thường trước thì mất đi cái giá trị của cái khóa tu đặc biệt. Thì cuối cùng lại thêm một cái thi nữa gọi là chung khảo. Thì cái ngày cuối chung khảo, quý thầy nói phải nâng cái lượng giờ lên là 1.5 tiếng. Chúng tôi hy vọng là 1.5 tiếng là sẽ rớt khoảng chừng 500 người, còn lại khoảng 1.500. Thế nhưng mà không biết làm sao, quý vị cũng rất là kiên trì. Qua hết 1.5 giờ, chỉ rớt có khoảng chừng gần 100 người à. Coi như cuối cùng ban tổ chức cũng phải chấp nhận. Thì số lượng thực tế của chúng ta bây giờ, như vừa nãy báo cáo là 1.960 mấy, thì coi như gần 2.000 rồi. Sau khi quý vị thi cái vòng chung khảo, cái số lượng người rất ít, chúng tôi cũng rất là mừng, nhưng mà cũng rất là lo. Lo không bảo đảm được chất lượng của khóa tu. Nguyên buổi chiều hôm qua trong cái việc tu tập của quý vị, quý vị đã giữ được thanh tịnh trong gần 2.000 người như thế này, mà đạo tràng của chúng ta rất là trang nghiêm thanh tịnh, thì tự nhiên trong lòng của chúng tôi lại vui. Lúc trước thì rất là lo, nhưng sau đó lại vui. Vui vì sao? Vì thấy cái số lượng gần 2.000 người như thế này mà không nói chuyện trang nghiêm thanh tịnh như thế, rồi tu tập ngồi rất là nghiêm chỉnh như vậy, chúng tôi nghĩ rằng là xưa nay
chưa từng có tại Việt Nam.
Những đạo tràng có thể là tịnh khẩu, có thể là tịnh tọa như chúng ta, nhưng theo chúng tôi nghĩ rằng với số lượng chỉ khoảng chừng vài chục cho đến vài trăm là cao. Và thời gian không thể nào dài 7 ngày như chúng ta. Mà chúng ta ở đây một cái khóa tu Phật thất 7 ngày. Tịnh khẩu ngồi tịnh hơn 1 giờ. Và số lượng thì gần 2.000 người, xưa nay chưa từng có tại Việt Nam. Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức chúc mừng và tán thán toàn thể quý Phật tử đã tham dự khóa tu lần này và đạt được cái kết quả. Sau khóa tu đặc biệt này, nếu thành công thì chúng tôi đang dự định rằng là sang năm thì chúng ta chỉ tổ chức những cái khóa tu chuyên như thế này nhằm nâng cấp các cái khóa tu. Vì lâu nay chúng ta tổ chức các cái khóa tu Phật thất dành cho những cái người sơ cơ, trong đó tính tâm, chuyên tâm, nhất tâm, mà chưa có một cái khóa nào đặc biệt. Quý vị thấy ở ngoài thế gian, cái hệ thống giáo dục, trường học, ngoài những trường phổ thông ra, người ta còn có trường gì? Trường chuyên. Trường chuyên này á nhằm đào tạo những nhân tài cho đất nước. Do vậy những học sinh muốn được vào trường chuyên thì phải trải qua một cuộc thi với tất cả các học sinh khác, và với một cái số điểm rất là cao thì mới được chọn vào trường chuyên. Những học sinh mà đã thi đậu vào trường chuyên rồi, ngoài cái kiến thức học cao hơn ở các trường khác, kỷ luật ở đó cũng cao hơn nữa. Ở đó những cái trường chuyên, em nào mà vi phạm kỷ luật là có thể họ đuổi liền. Như vậy những trường chuyên đó ngoài đào tạo về kiến thức ra, họ còn đào tạo gì? Đạo đức đó. Những người nào chấp hành tốt nội quy kỷ luật, đó là đạo đức. Như vậy thì chúng ta hy vọng rằng trong tương lai cái khóa tu của chúng ta cũng giống như là những cái trường chuyên ở bên ngoài. Hay mình nói cách khác là cái khóa này là cái khóa của những cái người có trình độ gì? Đại học. Ai có tu rồi thì mới đến dự cái khóa này. Còn ai mà chưa tu thì chúng ta đi đến các cái đạo tràng khác tập tu đi đó. Đến khi mà về tu khóa này là phải là chất lượng, là những người đã có hiểu biết, có trình độ. Nào đại học thì là phải có trình độ rồi. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây nếu mà thực hiện được là một mô hình rất hay. Rất hay để nâng cấp. Trong nước của chúng ta nó cũng có những đạo tràng thấp, có đạo tràng cao, cũng giống như ở ngoài có trường tiểu học, trung học và đại học. Trên thực tế, hôm qua đến nay, trong lòng chúng tôi rất là vui. Vui là vì thấy rằng là quý vị thực tập được, giữ được thanh tịnh với cái số lượng gần 2.000 người như thế này. Lúc đầu thì chúng tôi lo cái số lượng này mà không thanh tịnh thì nó phá vỡ đi cái khóa tu đặc biệt. Cho nên chúng tôi muốn kéo, nghĩa là giảm bớt xuống khoảng từ 1.500, thậm chí đến 1.000 để bảo đảm chất lượng. Thế nhưng nếu mà thật sự quý vị vào đây mà ai cũng chuyên tâm nhất tâm, thật vì sanh tử mà tu đó, thì chúng tôi nghĩ rằng 2.000 người này, thậm chí 3.000 người cũng vẫn tốt. Và đặc biệt trong khóa này á, chúng ta lại đóng cửa chùa rồi, tạo thêm được cái duyên thanh tịnh nữa. Chứ nếu mà không đóng cửa chùa thì chắc cũng khó đó. Chúng tôi nghĩ khó đó, bởi vì có lẫn lộn người ngoài vô rồi ồn ào, rồi làm cái vấn đề chúng ta cũng khó được thanh tịnh. Để tạo cái điều kiện cho quý vị trong khóa này yên tâm tu học, quý thầy trong ban tổ chức dự định cuối khóa sẽ tặng cho mỗi một vị đầy đủ đĩa giảng của các giảng sư. Như vậy quý vị yên tâm chưa? Yên tâm rồi ha, khỏi phải lo mà mua gì hết rồi. Khi mà ngày chủ nhật quý vị nào muốn thỉnh thêm thì cái đó tùy. Còn đó là ban tổ chức khóa đặc biệt này, sau khóa tu sẽ tặng hết những đĩa các giảng sư. Thì chúng tôi dự định là tới 7-8 đĩa là chứ không ít đâu. Mình sẽ tặng hết. Sau cái buổi này thì ban tổ chức sẽ tặng quý vị một người một cái sâu chuỗi tay. Thì mong rằng là quý vị cố gắng cái sâu chuỗi đó lúc nào cũng có ở trên tay để niệm. Khi nào mình ăn cơm mình đeo vô, đi ngủ mình đeo vô, tắm rạc thì mình nó đeo vô. Rồi sau khi mà ngoài những cái công việc đó ra, chúng ta cứ chuỗi ở trên tay mình cứ lần. Thật ra có cái chuỗi trên tay nó tạo được cái duyên để cho chúng ta nhớ Phật, niệm Phật rất là tốt. Thay mặt ban tổ chức cái khóa tu Phật Thất, đặc biệt kính chúc quý Phật tử đạt được thanh tịnh và an lạc trong 7 ngày tu tập sắp tới. Nam mô A Di Đà Phật.